Kiếm đạo độc tôn, chương 1427. Thu thập từ điện linh dịch, gocchuyenaudio.com. Đi thôi, cái hoàng cấp tử thần đằng này hiển nhiên không dám tiến vào bên trong vùng tử sắc khí lưu đâu, chúng ta cũng không có biện pháp đánh chết nó, sinh mệnh lực của nó quá cường đại rồi. Tuyết không đế nói, Xích Phong đế gật gật đầu, tử sắc khí lưu thập phần mẫn cảm đối với sinh mạng thể, hẳn là sinh mạng thể càng cường thịnh thì càng dễ bị tử sắc dòng điện công kích, vì vậy nó không dám đi vào. Nói xong, Xích Phong đế điều khiển Xích Phong hào hướng phía chỗ sâu trong tử sắc khí lưu bay đi. Diệp Trần, đa tạ. Trong đại sảnh, Thạch Nhân đế đối với Diệp Trần nói lời cảm tạ. Diệp Trần nói, không có việc gì đâu, chúng ta đã là một đội ngũ thì tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi, sau này ta có gặp phải nguy hiểm thì nếu đủ khả năng, ngươi cũng cứu ta một mạng là được rồi. Ha ha, đây là nhất định rồi, bất kể như thế nào đi nữa ta đã nợ ngươi một mạng rồi. Không có ai không quý trọng tánh mạng của mình, Thạch Nhân đế cũng không ngoại lệ. Chậc chậc, Hỏa Thức đế đảo quanh Diệp Trần, tựa hồ muốn phát hiện chút gì đó. Làm sao vậy? Diệp Trần nhìn về phía Hỏa Thức đế. Không nghĩ tới ngươi lại rất trọng nghĩa khí, thật sự là có tư cách làm bằng hữu của chúng ta đấy. Hỏa Thức đế vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, cười hì hì nói. Xích Phong đế chế nhạo nói. Tiểu Hỏa Thức, không chỉ có Thạch huynh thiếu nợ Diệp Trần một mạng, mà ngươi cũng nợ hắn một mạng đấy. Ta thiếu nợ hắn một mạng, vì cái gì chứ? Hỏa Thức đế khó hiểu. Tuyết Không đế giúp đỡ nói. Nếu như không phải Diệp Trần ngăn cản ngươi, ngươi nhất định sẽ là người đầu tiên đi cứu Thạch huynh, như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có mấy thành tỷ lệ sống sót hả? Nghe vậy, Hỏa Thức đế mặt đỏ lên, được rồi, ta cũng thiếu hắn một mạng, nhưng lúc đó các ngươi thế nào? Chẳng phải lúc đó các ngươi cũng có ý định xuất thủ sao? Bốn người họ là bằng hữu sinh tử, đã trải qua nhiều lần nguy hiểm, lần này nếu như không có Diệp Trần thì Xích Phong đế cùng Tuyết Không đế đều đã đem hết toàn lực đi cứu Thạch Nhân đế, không có khả năng bỏ rơi hắn, mà kết quả cuối cùng thì tám phần là toàn quân bị diệt. Lúc ấy Thạch Nhân đế vì biết rõ ba người họ sẽ quay lại cứu hắn nên mới hét lên bảo bọn hắn đi mau, không nên vọng động. Ha ha, nói không sai, tất cả chúng ta đều nợ Diệp Trần một cái mạng. Xích Phong đế nở nụ cười. Không tệ đấy, Tuyết Không đế cảm khái gật đầu. Diệp Trần cười khổ một tiếng, có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Ta cảm thấy có thể cứu hắn cho nên mới đi cứu được, nếu nhận thấy bản thân mình không có một thành nắm chắc thì có lẽ ta sẽ không đi cứu đâu. Lời nói chân thành của Diệp Trần là rất đúng, vào lúc không nắm chắc khả năng thì hắn hội sẽ nghĩ cho bản thân trước tiên. Dù sao hắn còn có gia đình, còn có nữ nhân của mình đang chờ đợi mình. Bất quá Diệp Trần không biết, sự thành thật của hắn ngược lại để cho bốn người càng kính nể, loại người này rất đáng để cho người khác yên tâm, không giống như một số người thường thích biểu lộ những mặt tốt, ưa thích đem thành quả của mình ra nói đầy. Đi thôi, đứng mãi ở bên trong tử sắc khí lưu, không phải là chuyện tốt đâu. Cái phiến địa phương này thật đúng là kỳ quái, từ trước cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua đấy. Xích Phong Hào càng lúc càng thâm nhập sâu vào trong vùng tử sắc khí lưu, đại lục màu xanh lá đã không? gocchuyenaudio.com, còn cảm ứng đến được nữa rồi. Đùng, 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 càng thâm nhập sâu vào lãnh thổ tử sắc khí lưu, số lượng tử sắc dòng điện càng dày đặc, thỉnh thoảng lại có tử sắc dòng điện tập kết thành những tia chớp oanh kích vào Xích Phong Hào, kích thích từng vòng rung động. Đứng ở bên trong Xích Phong Hào, năm người tuyệt nhiên không lo lắng về sự an toàn, Xích Phong Hào dù sao cũng là hoàng cấp chiến hạm, trừ phi lực công kích của tử sắc thiểm điện vượt qua sơ đẳng hoàng giả rất nhiều, thậm chí vượt qua trung đẳng hoàng giả, nếu không sẽ không có khả năng thoáng cái đã đánh bại được lồng năng lượng của Xích Phong Hào. Đương nhiên, vào thời khắc bị công kích thì tốc độ tiêu hao nguyên thạch của Xích Phong Hào cũng sẽ rất nhanh, trước đó đã bắn ra 4 phát chủ pháo cũng đã tiêu hao 4.000 vạn nguyên thạch của hắn, tính cho tới bây giờ, đã có hơn 5.000 vạn nguyên thạch không cánh mà bay rồi, đây là nhờ thân gia hắn phong phú, chứ đổi thành một phong đế vương giả bình thường khác thì khẳng định không duy trì được. Linh hồn lực phóng ra ngoài quan sát, Diệp Trần phát hiện linh hồn có loại cảm giác tê tê, giống như là bị điện giật vậy, cũng may chỉ là tê tê, chẳng những không có hại, ngược lại có một ít chỗ tốt để rèn luyện. Xem ra cái tử sắc dòng điện này thần kỳ hơn so với trong tưởng tượng, có tác dụng cả đối với linh hồn. Ân, có bọt nước tử sắc. Chợt linh hồn lực của Diệp Trần quan sát được một ít giọt nước tử sắc, những hạt bọt nước tử sắc này sáng long lanh óng ánh, tựa như từng khỏa kim cương màu tử sắc ở trạng thái lỏng vậy, chúng chỉ nhỏ như những hạt vừng vậy, những hạt lớn lắm cũng tựu cỡ một hạt đậu mà thôi, thỉnh thoảng lại có tử sắc dòng điện từ bên trong chui ra, có khi là một tia, có khi là một mảnh dài hẹp, cùng tử sắc khí lưu xung quanh cảm ứng lẫn nhau. Ha ha, quả nhiên là có tử điện linh dịch. Xích Phong đế cười lớn ra tiếng, kinh hỉ nói. Tử điện linh dịch, có phải là những bọt nước tử sắc này không? Diệp Trần hỏi thăm, Thạch Nhân đế giải thích nói. Tử điện linh dịch là thứ cực kỳ đặc sắc của tử hoa bí cảnh, chỉ có tại trong khu vực của những tử sắc khí lưu này mới có thể sinh ra, bất quá cũng không phải tùy ý là có thể thấy được chúng. Lúc trước khi chúng ta tại trên bầu trời đại lục xanh lá, lúc càng lên cao thì tử sắc khí lưu càng dày đặc, có khả năng bên trong đó đã sinh ra tử điện linh dịch, nhưng quá nguy hiểm, trừ phi là bát trọng thiên hoàng giả, nếu không thì không có biện pháp thu thập được, mà khắp nơi ở trong đó đều là tử sắc khí lưu, trên trời dưới đất đều có cả, mức độ nguy hiểm vượt xa bầu trời nơi này, nên chúng ta hoàn toàn có thể thu thập tử điện linh dịch. À hát đúng rồi, ta quên nói cho ngươi rõ về hiệu quả của tử điện linh dịch. Tử điện linh dịch có thể dùng để rèn luyện linh khu, cũng có thể rèn luyện linh hồn, thậm chí là có tác dụng rất lớn trong việc khôi phục thương thế đối với linh hồn. Nếu như có thể thu thập đại lượng tử điện linh dịch và ngâm trong bồn tắm thì hiệu quả sẽ không giống bình thường. Linh khu của ta sở dĩ có thể tăng lên tới thất giai là vì lúc trước cũng đã dựa vào tử điện linh dịch đấy. Tuyết không đế cũng nói. Tử điện linh dịch đối với thất giai linh khu có tác dụng rèn luyện không nhỏ, đương nhiên, khi đã đến thất giai hậu kỳ thì cũng không còn hiệu quả nữa. Thất giai hậu kỳ sao? Linh khu của Diệp Trần mới chỉ là góc truyện audio.com. Lục giai đỉnh phong, xa xa không đạt tới thất giai hậu kỳ, linh khu càng lên cao thì càng khó tăng lên, một ít bảo vật rèn luyện nhìn như rất hiếm thấy cũng không có tác dụng gì, cái tử điện linh dịch này tới rất đúng lúc. Cơ hội khó được, mọi người mau đi ra ngoài thu thập tử điện linh dịch ra. Mấy lần trước ta đã thu thập chừng nửa thùng tử điện linh dịch, không biết lần này có thể thu thập được bao nhiêu đây? Xích Phong Đế mở cửa khoang ra, là người đầu tiên bay đi ra ngoài. Sau đó, bốn người Diệp Trần cũng đã bay đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần đã thu thập mấy chục giọt tử điện linh dịch, lưu giữ chúng bên trong một cái thùng ngọc. Không nên xem thường cái thùng ngọc này, chất liệu làm ra nó là linh ngọc cùng phong linh thạch vạn năm, Diệp Trần phải bỏ ra mấy trăm vạn nguyên thạch mới mua lại được. Trước khi đến đây, Diệp Trần còn cảm thấy rất kỳ quái khi đám người Xích Phong Đế lại phải bảo hắn chuẩn bị một cái thùng ngọc, hiện tại hắn hiểu rõ vì sao rồi. Mấy chục giọt tử điện linh dịch cộng lại cũng đều không thể đầy một cái chén rượu nhỏ, còn xa xa không đủ, Diệp Trần tiếp tục hướng vào trong chỗ sâu tiến đến, có linh hồn chi nhãn, chỉ cần không vượt ra khỏi phạm vi 1 tỷ dặm thì không cần lo bị lạc đường. 100 giọt, 300 giọt, 500 giọt, bên trong tử sắc khí lưu có rất nhiều tử điện linh dịch, cơ hồ khắp nơi đều có, tuy nói chúng đều có kích thước rất nhỏ, nhưng số lượng lại rất nhiều. Bất quá Diệp Trần phát hiện chân nguyên bị tiêu hao quá nghiêm trọng, phòng ngự của hắn hiện nay đã không còn thấp nữa, cao đẳng đế cấp bảo giáp, hỗn nguyên nhất khí khải, thất giai bất hủ hộ thể kiếm ý, tiên cấp đỉnh giai công pháp thanh liên kiếm quyết cũng có thể hình thành hộ thể chân nguyên. Trong số các phong đế vương giả, tuy nói Diệp Trần không phải là đỉnh tiêm, nhưng cũng thuộc hàng ngũ cường giả, có thể hắn chung quy vẫn là sinh tử cảnh lục trọng thiên tu vi, mức độ hùng hậu cùng tinh thuần chân nguyên không bì kịp nổi phong đế vương giả. Thu thập ước chừng 500 giọt tử điện linh dịch, Diệp Trần liền ngồi xếp bằng ở bên trong tử sắc khí lưu, bắt đầu lợi dụng đại lượng nguyên thạch để khôi phục chân nguyên. Cách chương